Quanh Cai Lắc có nhiều thung lũng nhỏ, nhưng ở phía tây của rặng núi, nếu đi từ phía đèo Guria, thì người ta sẽ thấy một thung lũng thấp với những sườn núi đá màu đỏ sáng rực. Người Tây Tạng gọi đó là thung lũng của Phật A Di Đà, vì hầu như vật gì ở đây cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cạnh đó không xa là một ngọn đèo cao khoảng 18.600 feet, gọi là đèo Quán Âm. Khách hành hương kể rằng họ vẫn thấy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện nơi đây. Có khi Ngài đứng trên một đỉnh cao trong những hào quang rực rỡ, có khi Ngài lại xuất hiện như một khách hành hương, tiếp xúc với mọi người, dạy cho họ niệm hồng danh chư Phật. Sau đó Ngài biểu hiện thần thông, tạo nên những trận mưa hoa trước khi biến mất. Trên đỉnh đèo còn có một hồ nhỏ, nước rất trong, gọi là hồ Từ Bi. Từ đây người ta có thể nhìn thấy hồ Manasarova ở phía đông, nơi mặt trời mọc, và hồ Rakestor ở phía tây, nơi mặt trời lặn. Quanh hồ Manasarova có nhiều tu viện, khách hành hương thường quy tụ quanh đây, nhưng quanh Rakestor thì lại trống trơn, không một bóng người. Người ta đồn rằng quanh hồ này có nhiều ma quỷ, chỉ các đạo sĩ hắc đạo mới đến đây luyện bùa phép mà thôi. Trong thời gian hành hương tại đây, tôi không nhìn thấy một người nào bén mảng quanh Rakestor cả, nên sự thật ra sao cũng khó thể kết luận. Dù thế nào chăng nữa, sự liên hệ giữa các động lực tốt và xấu, lành và dữ, sáng và tối, mặt trời và mặt trăng, ý thức và vô thức, âm và dương, không và có, bao gồm một mật nghĩa vô cùng huyền bí, và chỉ những ai quán triệt được nó mới có thể hiểu được sự linh thiêng của đỉnh Kailas. Trong hai hồ thì Rakestor nằm ở vị trí tương đối thấp hơn, nên nước hồ Manasarova vẫn chảy vào đây theo một lạch nhỏ uốn cong theo chân núi. Phong cảnh Rakestor đẹp không thua gì Manasarova, nên thật khó giải thích được sự khác biệt cho đến khi người ta đến sát ven bờ Rakestor. Vì một lý do gì đó tôi có cảm tưởng rờn rợn và khó chịu làm sao, tôi không nhìn thấy một điểm gì khác thường. Phải chăng những người hành hương khác cũng cảm thấy vậy, nên không ai dám bén mảng quanh đây, khiến Rakestor đã trống trải lại còn vắng vẻ, quạnh hiu hơn nữa. Theo ý tôi, thì Rakestor là một trong những nơi đặc biệt chứa đựng nhiều điều bí mật không ai hiểu, tuy người ta vẫn cảm thấy có một cái gì kỳ lạ khác thường. Sau khi nghỉ ngơi vài hôm để dưỡng sức, khách hành hương bắt đầu chuyến đi vòng quanh chân núi Kailas. Chuyến đi này được gọi là Parikrama, hay vòng luân hồi, vì nó được ví như chu kỳ của một kiếp sống. Đây là mục đích chính của chuyến hành hương, vì trong chuyến đi này, người ta sẽ nghiệm được những điều mà không sách vở nào có thể chỉ dạy. Người ta luôn luôn bắt đầu đi từ phía nam ngọn núi và khởi hành đúng ngọn, vì nó tượng trưng cho giai đoạn giữa cuộc đời khi con người đã hiểu biết, từng trải và ý thức rõ rệt hành động của mình. Phía nam của ngọn Kailas là những đồi cát thoai thoải chảy dọc theo bình nguyên. Vị trí những đồi cát này luôn luôn thay đổi bởi những luồng gió, khiến người ta có cảm tưởng như đang bước vào một đàn tràng Mãn Đà La với những màu sắc, biểu hiệu huyền bí. Tôi nghe nói rằng nếu biết kỳ tụng những bài thần chú khẩu truyền đặc biệt, người ta sẽ kinh nghiệm được những điều mà một người tu thiền phải trải qua nhiều năm công phu tu tập mới ngộ được. Nếu tiếp tục đi cho đến xế chiều, thì người ta sẽ bước chân vào một thung lũng hẹp với nhiều tảng đá đỏ sừng sững như những lâu đài dinh thự. Chính giữa lối đi là những đồi cát vàng sáng chói, thung lũng của Đức Phật A Di Đà. Thường khi đó mặt trời đã lặn về phương tây, chỉ còn để lại nơi cuối chân trời những dải mây đỏ rực làm tăng thêm vẻ đẹp của thung lũng. Có những làn gió nhẹ thổi qua khiến những dải cát di chuyển lăng tăng, làm người ta liên tưởng đến sự vô thường của cuộc đời, đến sự luân hồi quay cuồng tái diễn mãi không thôi. Người hành hương được khuyên nên tập trung tư tưởng để suy gẫm về cuộc đời, về những khổ đau, về sự chết, về thế giới bên kia và sự tái sinh. Họ suy gẫm về nguyên nhân của luân hồi, tại sao con người lại bị ràng buộc vào vòng luân hồi. Sau khi suy gẫm một cách thấu đáo, có thể họ sẽ phát những hạnh nguyện rộng lớn, như quyết tâm tu hành, để được giải thoát ra khỏi vòng sinh tử. Nếu tiếp tục lầm lũi đi suốt đêm cho đến sáng, thì người ta sẽ đến một đèo cao, ẩn hiển sau những dải mây trắng. Người hành hương ý thức rằng họ đang bước vào một thử thách cuối cùng. Họ đã suy gẫm về sự chết, về vòng luân hồi, về những khổ đau, cũng như nguyên nhân của đau khổ và ý niệm về bản ngã. Muốn giải thoát, người ta phải biết cởi bỏ cái bản ngã này, nhưng cởi bỏ không phải từ bỏ hay phủ nhận bản ngã, mà trái lại phải chuyển hóa nó. Nhưng phải chuyển hóa như thế nào? Giữa đường đèo có một phiến đá lớn bằng phẳng như một tấm gương mà người Tây Tạng gọi là gương Yama. Yama vừa là thần chết, vừa có ý nghĩa là những sự bí mật. Đôi khi Yama còn được coi như vị thần ghi chép tất cả mọi sự xảy ra trên thế giới này. Chính tại đây, người hành hương bắt đầu ngồi xuống để hồi quan tự kỷ, để suy nghĩ về những hành vi quá khứ của mình, để quán xét về hành động, lời nói hay tư tưởng của mình từ trước đến nay. Tại đây người hành hương quán xét về sự liên hệ của họ với những người chung quanh, người thân thuộc và những người không quen biết, người họ yêu cũng như người họ ghét, và đào sâu vào nội tâm để tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ yêu, vì sao họ ghét, vì sao họ lại hành động như họ đã hành động. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, họ có thể kết luận rằng sở dĩ họ đã hành động như vậy vì thiếu ý thức, vì bản ngã, hay vì một động năng nào đó, vân vân. Sau khi hiểu rõ được nguyên nhân, họ bắt đầu nghi thức sám hối, cầu nguyện và tự hứa sẽ ăn năn, thay đổi. Người Tây Tạng tin rằng hành động sám hối có thể xóa sạch mọi tội lỗi, nếu từ đó trở đi người ta không tái phạm nữa. Một khi đã ý thức thật rõ rệt nguyên nhân của hành động trong quá khứ và biết ăn năn tội lỗi, thì cuộc đời của họ đã được chuyển hóa, đã vượt lên một bình diện khác, không còn một mặc cảm tội lỗi nào nữa. Người ta thường để lại nơi đây một lọn tóc, một mảnh vải nhỏ xé từ áo ra, hay một vật gì để tượng trưng cho việc dứt bỏ những việc đã qua. Sau đó, họ bắt đầu leo lên những dốc núi thoai thoải, cho đến khi lên đến đỉnh đèo, thì sẽ thấy một hồ nước trong vắt, hồ Từ Bi. Cách hành hương thường rửa mặt trong hồ này như một hành động xóa sạch những ưu phiền quá khứ. Người Tây Tạng tin rằng nước hồ này xuất phát từ tịnh bình của Đức Quán Thế Âm, nên có công hiệu xóa sạch mọi phiền não, khổ đau và an ủi những người còn sợ hãi. Sau khi nghỉ ngơi nơi đây ít lâu, chờ mặt trời mọc, cách hành hương bắt đầu đổ dốc để xuống bình nguyên Astoria. Chuyến đi này tượng trưng cho sự tái sinh. Trở lại thế gian nhưng lần này người hành hương không còn sợ hãi nữa. Họ đã hiểu biết chính mình, ý thức việc làm của mình và đã chuyển hóa lòng ích kỷ thành tình thương vị tha. Họ biết mình trở lại thế gian để phụng sự, để cứu độ chúng sinh, để tu hành, để thực hành những điều đã chứng ngộ, để áp dụng những nguyên tắc đã học hỏi, chứ không phải trở lại một cách thụ động để lặng ngục trong sinh tử luân hồi nữa. Người Tây Tạng tin rằng quanh hồ Kailash có rất nhiều hang động của các vị Phật, Bồ Tát đang tu hành. Do đó bình nguyên này đã thấm nhuần các luồng tư tưởng tốt lành mà trở nên linh thiêng. Một người hành hương biết hướng tâm lên những điều cao thượng tốt lành sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát chứng giám, sẽ nhận được sức gia trì của các luồng thần lực này. Trước khi bước vào bình nguyên Astoria, người ta còn đi qua một hang đá lớn cây cối tùm, nơi ngày trước vị Thánh Tăng, Đức Milarepa đã tu ở đó. Milarepa là một nhân vật lịch sử, được người Tây Tạng vô cùng sùng kính. Có rất nhiều huyền thoại theo dệt quanh cuộc đời vị này, mà người ta có thể kể từ ngày này qua ngày khác, như kể chuyện cổ tích vậy. Người ta nói rằng, một hôm Milarepa đang tu tập tại đây, thì gặp một pháp sư đạo Bon đến thách thức. Vị pháp sư này khoe rằng ông luyện được phép khinh công tuyệt đỉnh, và tách Milarepa chạy đua lên đỉnh Kailash. Milarepa nhận lời, Nhưng khi vị pháp sư kia quay mình phóng vùng vụt trên những vách đá dựng đứng, thì Milarepa vẫn ngồi yên trong tư thế thiền định, không hề nhúc nhích. Khi chạy gần đến đỉnh núi, vị pháp sư kia quay lại nhìn, thì vẫn thấy Milarepa ngồi yên. Ông này yên chí rằng mình đã thắng cuộc, vì Milarepa dù tài giỏi đến đâu cũng không thể bắt kịp nữa. Lúc đó mặt trời vừa mọc, những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Milarepa tập trung tư tưởng hòa mình vào luồng ánh sáng đó. Vì ông không còn phân biệt giữa mình và tia sáng nữa, nên chỉ trong chớp mắt, ông đã đứng sững trên đỉnh núi rồi. Thấy vậy, vị pháp sư kia kinh hãi suýt ngã nhào xuống vực nếu Milarepa không nhanh tay đỡ lấy ông ta. Cuộc đời của Milarepa là một tấm gương hy sinh, nhẫn nại, can đảm, chịu đựng phi thường để cầu đạo. Ông là một tu sĩ huyền thuật, có nhiều pháp thuật cao cường, nhưng ông ý thức được hành động của mình nên đi tìm Mapa, một đạo sư mật tông trứ danh, để cầu đạo giải thoát. Trải qua nhiều biến cố và thử thách, ông đã đạt đạo quả. Ông thu nhận học trò và làm rạng danh dòng tu Kaiyupa. Phần lớn học trò của ông đều mặc áo rách, ẩn mình nơi chốn hoang vu, cô tịch để trì tụng những bài thần chú khẩu truyền, để quán tưởng hoặc trì niệm danh hiệu chư Phật, như trường hợp Lạt Ma Echo mà tôi đã đề cập ở chương trước. Người ta nói rằng vì Milarepa chỉ ăn rong rêu qua ngày, nên da thịt của ông trở nên xanh xám như màu rêu. Ông thường nấu rong rêu trong một cái nồi bằng đất, cho đến khi cái nồi này cũ quá đã thủng cả đáy, không sử dụng được nữa. Thay vì ngồi tiếc cái nồi đất, ông đã cảm khái làm một bài thơ, ngụ ý nói rằng, ngay cả cái nồi thủng đáy đó cũng là một vị thầy của ông. Vì nhờ nó mà ông ý thức rõ hơn được rằng tất cả mọi vật trên thế gian đều vô thường. Không có gì có thể trường tồn mãi mãi. Do đó, người ta cần phải tận dụng mọi hoàn cảnh để lo tu hành, hầu thoát khỏi sinh tử luân hồi. Người Ấn Độ tin rằng Milarepa chính là hóa thân của thần Shiva, vì vị này cũng có thân thể màu xanh như vậy. Milarepa còn là một thi sĩ, nhạc sĩ, với hàng ngàn bài thơ, bài hát bất hủ. Hầu như người Tây Tạng nào cũng đều thuộc lòng nhiều bài thơ, bài hát của ông. Khi đi ngang qua hang động của Milarepa, nhiều người hành hương đã ngưng lại đó để ca hát hoặc ngâm lại những bài thơ của ông như để tán thán tinh thần phóng khoáng, vô ý của một bậc thánh. Thung lũng Ashobhya có nhiều tảng đá màu sắc long lanh đẹp đẽ. Hai bên thung lũng là hai ngọn đồi lớn, một ngọn đồi có nhiều cổ thụ thân rất to, gọi là đồi của Đức Bồ Tát Văn Thù. Ngọn đồi kia tương đối bằng phẳng hơn với những thảm cỏ màu xanh biếc, được gọi là đồi của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Người Tây Tạng tin rằng một khi đã chuyển hóa, đã trở nên một con người mới, sau khi sám hối và gột rửa mọi phiền não trên đèo Quán Âm, người ta sẽ được hướng dẫn bởi hai vị Bồ Tát này, một vị tượng trưng cho trí tuệ, một vị tượng trưng cho hạnh nguyện. Đây là hai động lực vô cùng quan trọng và hết sức cần thiết cho những ai bước chân vào con đường đạo. Sau khi vượt qua hai ngọn đồi này, người hành hương trở về khởi điểm là phía nam của rặng Kailas. Cuộc hành hương chấm dứt trước một bảo tháp bằng đá rất lớn thờ Đức Di Lặc, vị Phật tương lai của thế giới. Tại đây, những người hành hương làm lễ chiêm bái Đức Di Lặc và chúc mừng nhau, Sukhe Bhavantu, có nghĩa là hẹn cùng nhau tinh tấn tu hành để trọn thành Phật đạo. Trong khi hành hương tại bình nguyên Kailas, tôi nghe nói có một lối tắt băng qua những rặng núi phía đông vào xứ Kiêu. Dĩ nhiên tôi rất mừng vì từ lâu tôi vẫn có ý định tìm đến Saparan. Sau khi thu tập các dữ kiện cần thiết, tôi nhập bọn với một đoàn khách hành hương đang đi về hướng đông. Trải qua mấy ngày đường không thấy một làng mạc nào, chúng tôi đi ngang một tu viện nhỏ nằm khuất trong hẻm núi. Tu viện này được đục sâu vào lòng núi, nhưng bức tường quanh nó được xây bằng đá trắng nổi bật giống như những ngôi đền Ai Cập. Người trưởng đoàn cho biết tu viện này mới được xây cất khoảng vài chục năm nay thôi. Không như những tu viện khác, tôi không thấy một tu sĩ nào ra đón tiếp. Bốn bề yên lặng như tờ. Vì trời đã về chiều, đoàn người dừng chân ngã trải tại một cái đồi cát gần đó. Tôi bèn rủ vài người vào thăm tu viện, nhưng không hiểu sao ai cũng từ chối. Vì đa số đều nói bằng thổ ngữ địa phương, nên tôi không hiểu họ muốn nói gì. Sau cùng, tôi quyết định đi một mình. Đó là một tu viện kiến trúc đặc biệt, khác hẳn những tu viện Tây Tạng mà tôi đã đến thăm viếng. Tôi ngạc nhiên khi không thấy một pho tượng Phật hay hộ pháp nào trước cửa, cũng như trong khuôn viên tu viện. Lối đi trải đá trắng rất đẹp và sạch sẽ, nhưng không hiểu sao bốn bề vắng lặng, không một bóng người. Sau khi đi qua một hàng hiên rộng, tôi nhìn thấy nhiều bức tranh màu sắc sặc sỡ vẽ trên vách, nhưng đa số tranh này đều lạ lùng, khác hẳn những bức tranh mà tôi thường thấy. Phải nhìn kỹ lắm, người ta mới thấy trên bức tranh đó có vẽ hình các vị Phật. Nhưng không hiểu sao người vẽ lại cố tình vẽ các ngài rất nhỏ, như một nét phụ thuộc mà thôi. Khi bước lên chánh điện, tôi không thấy một pho tượng Phật nào mà chỉ thấy một chiếc ngai to lớn kê sừng sững trên một bậc cao. Có một tu sĩ già đang ngồi thiền trên ngai. Ông này mặc quần áo may theo một kiểu kỳ lạ, không giống như y phục của các tăng sĩ thường thấy. Sau khi trao đổi vài câu xã giao, tu sĩ mời tôi dùng trà và hỏi tôi muốn gì. Tôi ngỏ ý muốn thuê một ít lừa ngựa và mướn người hướng đạo dẫn qua các hẻm núi xuyên sơn đến vùng Biêu. Tu sĩ nọ nhếch miệng cười nhạt không trả lời. Trên nguyên tắc, người ta có thể từ chối nếu không thể giúp đỡ gì, hoặc ít ra người ta cũng có thể chỉ dẫn tìm cho chúng tôi một người hướng đạo nào đó. Hành động cười nhạt không trả lời này làm tôi cảm thấy có một điều gì bất ổn. Phải chăng ông này cho rằng tôi là một kẻ du hành bất hợp pháp? Tôi đưa ra giấy thông hành của sứ quán Anh và giấy chiếu kháng có đóng dấu của chính quyền Lhasa như bằng chứng rằng tôi là một kẻ du lịch hợp pháp. Vừa nhìn thấy tấm giấy của chính quyền Lhasa, vị tu sĩ nổi giận cười gằn và nói rằng ông ta chẳng dính dáng gì đến chính quyền Lhasa, và chính quyền này cũng không thể bắt ông phải giúp đỡ tôi được. Tuy ngạc nhiên, tôi cũng năn nỉ ông nghĩ tình đồng đạo mà giúp đỡ, nhưng ông ta khoát tay từ chối, nói rằng ông không có dư lừa ngựa cho thuê. Thấy không khí có vẻ khẩn trương, tôi bèn đổi thái độ, ngỏ lời khen ngợi những bức tranh trên vách và cách kiến trúc đặc biệt ít đâu có của tu viện này. Tu sĩ có vẻ hài lòng, ông đưa tôi đến chiếc tủ đựng kinh gần đó, như có ý khoe về những bộ kinh mà ông sưu tập được. Tôi nhận ngay rằng đó là những bộ kinh rất lạ, chưa từng nghe thấy tên bao giờ. Vì không có thời giờ xem xét kỹ, tôi chỉ lật qua vài cuốn, và ngạc nhiên khi thấy nó ghi chép những bài thần chú chưa từng nghe nói đến. Tôi tự hỏi tại sao giữa một vùng đồi núi hoang vắng lại có một tu viện kỳ lạ như thế này. Vì tu viện này chỉ mới xây cất khoảng vài chục năm nay, thì những bộ kinh này phải được di chuyển từ đâu đến, chứ không phải đã được lưu trữ từ nhiều thế kỷ như những tu viện xây cất lâu năm. Nếu tu sĩ này tỏ ra không kính trọng chính quyền Lhasa, thì ắt ông ta phải có một điều gì bất mãn chống đối chính quyền của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Dĩ nhiên một người vào vùng hoang vu để xây cất một tu viện to lớn phải có nhiều tiền bạc, hoặc là một đạo sư nổi tiếng có thế lực mới hoàn tất được một công trình như vậy. Tôi ngỏ ý muốn được xem xét thêm tu viện để chụp vài tấm hình kỷ niệm, thì tu sĩ cho biết rằng ông sẽ gọi quản gia đưa tôi đi xem thêm nếu tôi chịu khó chờ đến ngày hôm sau. Dĩ nhiên tôi vui vẻ nhận lời Nhưng khi trở về, kể cho nhóm khách hành hương, thì người nào người nấy tỏ ra vô cùng sợ hãi. Người trưởng đoàn ra lệnh nhổ trại ngay tối hôm đó, và ngỏ ý tiếc không thể cho tôi tháp tùng đi cùng nữa. Tại sao những người này lại có thái độ như vậy? Tại sao vị tu sĩ kia không mời tôi tạm trú trong tu viện như những tu viện khác? Dù sao tôi cũng là một tu sĩ kia mà. Tại sao ông ta lại tỏ ra hằn học với chính quyền La Xá? Sáng hôm sau, một người quản gia to lớn, khỏe mạnh, bước đến lều đưa tôi đi coi tu viện. Tu viện này có hai lớp tường khá dày và cao, một lối kiến trúc độc đáo chưa từng thấy. Thông thường, các bức tường tu viện đều thấp, chứ ít ai lại xây nó vừa cao, vừa dày như một chiến lũy như vậy. Giữa hai lớp tường có nhiều lối đi nhỏ vòng vo, uốn khúc như những mê lộ. Có những tảng đá khắc các biểu hiệu kỳ lạ, bày ra như một trận đồ bí mật, và người ta phải di chuyển theo những cửa ra, cửa vào nhất định. Vị quản gia cho tôi biết lối đi này dành cho tín đồ hành hương sử dụng trong những ngày hội lớn, và người ta phải di chuyển theo những lộ trình nhất định. Khi băng qua một cái sân nhỏ, vị quản gia đi ngược chiều quay của kim đồng hồ để qua sân phía bên kia. Đây là một điều bất ngờ, vì các tu sĩ Tây Tạng đều được huấn luyện để ý thức từng bước đi, từng cử chỉ, và họ luôn luôn di chuyển theo chiều quay của kim đồng hồ, như một hành động thuận theo thiên nhiên. Thời gian sống ở Yugacholin, tôi đã được Kachenla hướng dẫn rất kỹ về cách làm chủ các cử chỉ, hành động này, nên nó đã trở nên một hành động tự nhiên, quen thuộc. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy, trừ khi tu viện này không phải là một tu viện Phật giáo như tôi vẫn nghĩ? Đến lúc đó, tôi mới ý thức được rằng tôi đang đi trong một tu viện của các tu sĩ Bonpa. Bước vào một hang động khá lớn nằm ở cuối lối đi, điều nghi ngờ của tôi đã được xác nhận. Cửa hang có vẽ một chữ vạn ngược. Chữ vạn của Phật giáo quay về phía bên phải, trong khi chữ vạn của Bonpa bao giờ cũng quay về bên trái. Trước khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, Bonpa là một tôn giáo đặc biệt chuyên nghiên cứu về huyền thuật và các hiện tượng siêu hình. Sau khi Phật giáo truyền vào đây, Bonpa trở nên suy yếu và dần dần biến mất, nhưng ít lâu sau nó xuất hiện lại dưới một hình thức khác. Các tu sĩ Bonpa đã thay đổi giáo lý của họ gần giống như Phật giáo. Họ đã sáng chế ra các vị Phật, Bồ Tát, riêng của họ như một hình thức, cạnh tranh và lồng vào đó các tín điều, các phương pháp tu luyện chú trọng về huyền thuật. Dĩ nhiên các vị Phật này không phải là những nhân vật lịch sử và có những tên nghe rất lạ. Một số lớn tu sĩ Bonpa tự xưng đã tu hành thành Phật hay Bồ Tát. Do đó thay vì thờ Phật, họ thờ phụng cá nhân những tu sĩ này như những vị Phật của Bonpa. Cũng vì vậy trên chánh điện thay vì thờ Phật, họ khắc hình các tu sĩ còn sống này với những hào quang rực rỡ. Đôi khi họ chỉ để một chiếc ngai lớn dành cho tu sĩ này ngồi, để tín đồ quỳ lại xì xụp như một vị Phật sống. Biểu hiệu của Bonpa là chữ vạn ngược, giống như biểu hiệu của Đức Quốc xã. Và một bánh xe Pháp, nhưng bánh xe này có 13 trục quay thay vì 12 như của Phật giáo. Tín đồ Bonpa cũng nhập thất tu thiền, nhưng thay vì quán xét nội tâm, ý thức từng hơi thở, từng hành động, từng sự chuyển động của tâm thức để kiểm soát chúng, thì họ lại được huấn luyện để làm sao cho thần trí mê mệt, thụ động, không tự chủ được nữa, để cho một đấng vô hình nào đó nhập vào làm chủ lấy họ. Trong khi thăm viếng tu viện, tôi luôn miệng khen ngợi cách kiến trúc, các tranh ảnh vẽ rất công phu và nghệ thuật nơi đây, nên vị quản gia có vẻ hài lòng lắm. Ông cho biết vị trụ trì này có nhiều đệ tử khắp nơi, có người ở xa tận Ấn Độ, và họ vẫn tụ tập về đây trong những dịp lễ lớn. Trước đó tu viện của họ xây ở vùng biên giới Ấn Tạng, nhưng có những sự đụng chạm với người Hồi. Nhóm Hồi giáo quá khích đã đốt phá các tu viện Bonpa, nên tu sĩ phải dời về thung lũng này. Công trình xây cất phí tổn rất cao, vì phải vận chuyển các vật liệu từ xa vào đây. Nhưng tu sĩ này có nhiều đệ tử giàu có, sẵn sàng ủng hộ, nên ông đã hoàn tất được công trình xây cất này. Khi trở về lều, tôi đang thu xếp hành trang thì thấy tu sĩ trụ trì bước lại. Lần này thái độ của ông khác hẳn. Có lẽ ông đã được nghe vị quản gia kể về tôi. Ông hỏi cảm tưởng của tôi về tu viện này và một lần nữa. Tôi cho biết, đó quả là một công trình xây cất lớn lao. Nhất là tại một vùng hoang vắng, không người cư trú như vậy. Tôi khen những tranh vẽ có đường nét sắc sảo, những pho tượng đúc bằng đồng vô cùng công phu, và những chiếc ghế chạm trổ, sơn son thép vàng, trông như ghế dành riêng cho các vị vua. Vị trụ trì tỏ ra hài lòng. Ông cho biết sẽ giúp tôi tìm một người hướng đạo, vì đường đi tắt qua view là một con đường độc đạo hết sức khó đi, và rất ít ai biết. Hôm sau, có hai người hướng đạo già, dắt một bầy trâu ra tìm đến lều của tôi. Họ cho biết đa số trai tráng đều bận việc đồng áng. Chỉ còn những người già yếu không thể cày cấy mới chấp nhận làm hướng đạo. Họ đòi một giá khá đắt, nhưng tôi không còn cách nào khác hơn nên đành nhận lời. Cuộc du hành vào xứ Gil của tôi bắt đầu. Theo dự tính thì chúng tôi sẽ đi về hướng đông nam để đến Kochomo, cửa ngõ vào bình nguyên Lăng Chen, Kamba, rồi từ đó đến Tolin, thủ đô xứ Gil. Tuy nhiên người ta khó định hướng một cách rõ rệt như khi di chuyển trên đồng bằng, mà phải len lỏi qua những khe núi hẹp. Nhiều nơi ánh sáng mặt trời không hề rọi đến, và nhiệt độ thì lạnh đến mức khủng khiếp. Chỉ nửa ngày sau, hai người hướng đạo đã bất đồng ý kiến và cãi nhau ầm ĩ. Người thì nói phải rẽ trái, người cho rằng phải đi thẳng mới đúng. Điều này làm chúng tôi vô cùng bối rối, không biết phải xử trí như thế nào. Đường mòn thì quanh co với hàng trăm lối rẽ dọc ngang, không biết đâu mà đi. Hai người hướng đạo vừa đi vừa tìm kiếm những dấu vết chi đó. Nhiều lúc chúng tôi đi vào những ngõ cụt, phải lộn trở về chỗ cũ để rẽ vào một lối khác. Nhưng chỉ ít lâu sau, chúng tôi lại thấy mình đang đứng trước những vực thẳm sâu hun hút, không thể đi được nữa. Chiều hôm đó chúng tôi đi ngang một bình nguyên hẹp với hàng ngàn tảng đá to lớn nằm rải rác như bị một bàn tay khổng lồ nào đó bóp nát rồi rải ra một cách bừa bãi. Bốn bề yên lặng không một tiếng động, tuyệt nhiên không thấy một sinh vật nào, ngay cả các loài chim. Hai người hướng đạo giơ tay kêu trời và một lần nữa đổ lỗi cho nhau đã làm lạc đường. Tôi quá mệt mỏi vì cuộc hành trình, nên không còn hơi sức nào cãi vã với họ nữa. Đang định quay trở lại lối cũ, thì tôi thấy hai bóng người từ xa đi lại. Đó là một tăng sĩ du hành và một đứa bé hành khất. Gặp chúng tôi họ mừng rỡ xin nhập bọn vì họ cũng đang lạc lối. Tất cả quyết định căn lều tạm trú để chờ sáng mai sẽ tìm đường ra khỏi bình nguyên này. Đêm hôm đó nhiệt độ xuống đến mức không thể chịu nổi. Ai nấy co ro trong chiếc chăn dày mà răng còn đánh vào nhau lập cập. Lạnh đến độ không thể há miệng ra nói được nữa. Những bình nước dự trữ mang theo đều đông thành đá. Chiếc lọ nhỏ chứa một ít nước thiêng múc ở hồ Manasarova cũng đông cứng, làm nứt cả bình chứa. Tôi biết rằng nếu không tìm được một làng mạc nào để hỏi phương hướng thật rõ rệt, thì khó có thể tiếp tục kéo dài chuyến đi này. Trời vừa tảng sáng, vị tăng sĩ du hành đã thức dậy sớm để chuẩn bị các nghi thức cầu nguyện. Trong khi chúng tôi lạnh run, không ai đủ can đảm chui ra khỏi tấm chăn dày, thì vị tu sĩ thản nhiên bày các khí cụ và xếp bằng ngoài trời để đọc kinh cầu nguyện. Đến lúc đó tôi mới biết vị du tăng và đứa bé hành khất mỗi người chỉ có đọc một tấm chăn thô sơ đắp trên mình, chứ không được diễm phúc có những tấm nệm ngủ dày như của chúng tôi. Tiếng đọc kinh trầm trầm cùng tiếng mõ đều đặn làm tôi thấy tỉnh táo hơn. Tôi thu hết can đảm ngồi dậy và bắt đầu đọc kinh theo. Sau buổi lễ, chúng tôi quyết định nhổ trải lên đường. Tôi băn khoăn không biết có nên trở lại lối cũ hay không. Nhưng sau cùng, một động năng nào đó đã thúc đẩy tôi tiếp tục dẫn bước. Thật khó có thể diễn tả được cái cảm giác đi mà không rõ sẽ đến đâu. Hai người hướng đạo luôn luôn cãi nhau. Nhờ thế, tôi mới biết rằng họ cũng chỉ nghe nói đến cái lối đi tắt này thôi, chứ chưa hề có kinh nghiệm thực sự. Họ nghĩ rằng nếu đã có đường đi thì họ có thể tìm được những dấu vết. Tuy nhiên, người ta không thể trông cậy vào khả năng tìm dấu vết hay một thứ giác quan thứ sáu nào đó mãi được. Nên họ cứ tiếp tục bất đồng ý kiến, và chúng tôi cứ lầm lũi đi mãi trong những khe núi hẹp, không sao định được phương hướng nữa. Vị du tăng cho biết ông muốn tìm đến một ngôi chùa cổ trong vùng, nhưng lạc lối và quanh quẩn trong thung lũng này đã mấy hôm nay. Đứa bé hành khất thì theo chân một đoàn khách thương, với hy vọng sẽ được hưởng ít cơm thừa canh cặn. Nhưng sau khi đi được vài hôm, đoàn người đã lợi dụng lúc nó ngủ say bỏ nó ở lại. Chúng tôi vừa đi vừa để ý tìm dấu vết của đoàn khách thương nhưng vô ích. Khắp nơi đều tĩnh lặng, vắng vẻ, tuyệt nhiên không có một dấu vết gì. Vượt qua một đỉnh núi khá cao, chúng tôi bắt đầu đổ dốc để xuống một thung lũng cây cỏ xanh rì. Càng đi, lối mòn càng trở nên dốc hơn. Chúng tôi phải bỏ lừa đi bộ vì vách núi gần như dựng đứng. Dần dần chúng tôi đi như chạy vì bị lôi cuốn bởi độ nghiêng của vách núi. Đây là điều hết sức nguy hiểm, vì chỉ sẩy chân là người ta có thể ngã lộn xuống vực sâu hun hút. Đã thế, nếu bị trẹo chân hay gãy xương thì chỉ có nước chết, vì không ai có thể cõng một người khác đi trên vách núi dựng đứng như vậy. Về sau, tôi mới biết đây là một điều tối kỵ của những người leo núi, vì một khi đã xuống đến đáy thung lũng, người ta không thể trở lại lối cũ được nữa. Dĩ nhiên, một người hướng đạo giỏi không bao giờ hướng dẫn đoàn người đi một cách liều lĩnh như vậy. Vì đâu ai biết vách núi sẽ dựng đứng đến mức nào mà mạo hiểm trèo xuống. Nhưng như tôi đã nói, hai người hướng đạo tôi theo đều là những người không hề có kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng có thể đi dọc theo những dòng suối nhỏ dưới đáy thung lũng để tìm lối ra. Nhưng khi xuống đến nơi mà chúng tôi tưởng là đáy thung lũng, thì tôi mới biết mình đã lầm. Đó chỉ là một bình nguyên hẹp nhô ra trên sườn núi mà thôi. Trước mặt chúng tôi là một vực sâu không đáy với vách đá dựng đứng 90 độ, không ai có thể leo xuống được. Tiến thoái lưỡng nan, chúng tôi đứng lặng người không biết nói sao. Hai người hướng đạo cũng quá mệt để tiếp tục cãi nhau. Đang lúc thất vọng, tôi bỗng thấy một người chăn cừu dẫn đoàn cừu ở đâu xuất hiện. Chúng tôi mừng rỡ hò hét vang, nhưng cổ họng người nào người nấy đau buốt, không ai thốt lên được tiếng nào mà chỉ u ớ nói không ra lời. Nhờ người chăn cừu chỉ lối, chúng tôi mới tìm ra được một lối đi hẹp dẫn xuống đáy thung lũng nằm khuất sau một tảng đá lớn. Hơn lúc nào hết, tôi nhận thức rằng người ta không thể mạo hiểm đi trong những rặng núi hiểm trở như thế này mà không có người hướng đạo giỏi. Nếu không gặp người chăn cừu thì dù có tìm cả tháng, chúng tôi cũng chưa chắc thấy được lối đi này. Và tất nhiên, người ta không thể sống sót trên một bình nguyên hẹp nằm chơ vơ trong rặng tuyết sơn như vậy. Cho đến nay, tôi vẫn không hiểu phép màu nào đã giúp tôi đi từ Kailash đến Lăng Chen Khamba với hai người hướng đạo chập chững vào nghề, không kinh nghiệm như hai người này. Gần đáy thung lũng có một cây cầu treo mong manh bắc ngang một dòng suối nước chảy khá xiết, căng bằng hai sợi dây thừng lớn đu đưa trên bờ vực. cây cầu không có chỗ vịnh và chồng chành như muốn đứt. Đến khi đó tôi mới thấy hai người hướng đạo này hữu dụng một chút. Họ thông thả dỡ hành lý ra và thay phiên nhau khuân qua bờ bên kia. Nhìn họ thản nhiên đi trên cây cầu mong manh, tôi mới bắt đầu khâm phục sự bình tĩnh của họ. Dĩ nhiên, lũ trâu dắt không thể đi trên cây cầu căng bằng hai sợi dây thừng, nên họ tiếp tục lùa bầy trâu xuống đáy thung lũng, rồi xua trâu lội qua suối bằng cách vừa ném đá vừa hò hét. Mặc dù nước chảy xiết, nhưng lũ trâu khỏe mạnh cũng lội qua được. Sau cùng đến lượt chúng tôi run rẩy leo qua cầu, vừa đi tôi vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Khi đó tôi mới ý thức lý do tại sao người Tây Tạng thường treo cờ quạt, có viết những bài thần chú lên những cây cầu. Người dân xứ này tin tưởng vào sức mạnh và hiệu lực che chở của những bài thần chú này còn hơn sự vững chắc của cây cầu. Sống giữa thiên nhiên, họ ý thức rõ rệt sự nhỏ bé bất lực của con người, nên họ đã hoàn toàn đặt sinh mạng mình dưới sự kiểm soát, che chở của các quyền năng thiêng liêng. Phía bên kia cầu là một thung lũng tuyệt đẹp, cây cối xanh tươi, khí hậu ôn hòa. Vì nằm sâu trong khe núi nên thung lũng này được che chở, không gặp những luồng gió lạnh. Tiếng chim chóc ca hót vang lừng làm chúng tôi quên cả nhọc mệt. Thật khó có thể tưởng tượng giữa rặng núi gập ghềnh lại có một thung lũng tuyệt đẹp như vậy. Bên cạnh những hàng thông xanh rì là những cây sương lụ, trổ hoa đủ màu sắc. Có những đại thụ hàng ngàn năm, thân to bằng chục người ôm cao ngất. Vượt qua khu rừng đại thụ là một bình nguyên rộng với những ngọn đồi thấp trồng trà. Từng đoàn người vừa hái trà, vừa hát những bài dân ca, âm thanh du dương vang lừng trong gió. Khí hậu nơi đây ẩm ướt, nên không gian mờ mờ ảo ảo như được che chở bởi một màn sương mỏng. Trong cuốn tiểu thuyết Lost Horizon, văn sĩ James Hilton đã nói về một thung lũng mà ông gọi là Shangri-La, nơi chứa đựng nhiều sự huyền bí lạ lùng. Người sống tại đó kéo dài tuổi thọ đến cả trăm năm. Tuy chỉ là chuyện giả tưởng và sự thật, thì James Hilton chưa bao giờ qua Tây Tạng. Nhưng với trí tưởng tượng vô cùng phong phú, ông đã diễn tả gần đúng cảnh tượng trước mặt mà tôi đang chiêm ngưỡng. Về sau, tôi được biết trong rặng Tuyết Sơn có rất nhiều thung lũng nằm khuất sâu trong các hẻm núi, nên khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, thuận tiện cho việc trồng trọt, chăn nuôi mà rất ít ai biết đến. Chúng tôi tạm trú trong một làng nhỏ gần đó để nghỉ ngơi và dò hỏi đường đi Thô Linh. Vì có một đoàn khách thương buôn trà ghé ngang trên đường đi Cotomor, nên hai người hướng đạo của tôi vội vã tháp tùng họ để trở về làng cũ. Dĩ nhiên, tôi cũng không trông mong gì ở hai người hướng đạo như vậy, nên vui vẻ trả công cho họ. Vị du tăng và thằng bé hành khất cũng từ giã tôi để theo một lộ trình khác. Chúng tôi tạm dừng chân nơi đây thêm ít hôm, để Ligothami có dịp nghỉ ngơi và chụp một số ảnh làm tài liệu. Sau đó, chúng tôi theo một đoàn khách thương khác đi về hướng Thô Linh. Đoàn khách thương chỉ đưa chúng tôi đến Dawajong, một làng nhỏ không xa Thô Linh bao nhiêu. Đây là một làng gần như bỏ hoang, nằm sát chân một ngọn núi lớn. Dân cư nơi đây thưa thớt, nghèo nàn, đa số sống bằng nghề chăn nuôi. Hầu hết nhà cửa trong làng đều đổ nát siêu vẹo. Nhiều căn chỉ còn trơ lại trên nền bằng đất với những cột kèo mục nát. Vì một lý do gì không rõ, dân chúng tại đây đều sống chu rút trong những đám gạch vụn đó. Không ai chịu xây cất lại hay xếp đặt cho tươm tất hơn. Phần lớn căn lều dựa vào những bức tường gạch còn sót lại, hoặc đào những cái hố dưới lớp gạch đá đổ nát ngổn ngang làm chỗ trú. Không khí nơi đây ảm đạm một cách lạ lùng. Mọi người không tỏ ra thân thiện như những nơi tôi đã từng ghé qua. Họ yên lặng một cách chịu đựng và thản nhiên tiếp tục công việc hàng ngày, không buồn chú ý đến hai người khách lạ vừa ghé ngang. Tôi có cảm tưởng dường như có một áp lực gì đè nặng lên cuộc sống nơi đây. một áp lực xuất phát từ quá khứ. Một thứ quá khứ vàng son đã qua, nay chỉ còn những dư âm đầy nuối tiếc. Rải rác đó đây là những ngọn tháp cổ xây bằng đá bám đầy rong rêu. Phải chú ý thật kỹ, người ta mới đọc được những hàng chữ ngoằn ngoèo khắc trên đó. Nhờ thế, tôi được biết những ngọn tháp này đều được xây cất từ thế kỷ thứ 14. Lát chân núi có một ngôi chùa cũ kỹ, tường siêu vách nát, duy chỉ có một chiếc mái, tương đối còn nguyên vẹn nhô cao lên. Bước vào chùa, tôi thấy có nhiều căn phòng nhỏ vuông vức, xây dọc hai bên những hành lang dài. Đó là những mật thất dành riêng cho các tăng sĩ tĩnh tu. Dĩ nhiên, các phòng đều bỏ trống từ lâu, rong rêu bám đầy, quang cảnh tiêu điều, đổ nát. Chiều hôm đó, trong khi đang đi thiền hành quanh sân chùa, thì một vị lạc ma già khuôn mặt khắc khổ, đầy những vết nhăn ở đâu xuất hiện. Ông ta chỉ khẽ gật đầu, đáp lại lời chào hỏi của tôi, rồi im lặng nhìn tôi thong thả đi quanh chùa, mà không nói thêm một lời nào. Khi thấy tôi đi ngang quả chuông quay, vừa niệm chú, vừa lấy tay đẩy nhẹ quả chuông, ông mới lên tiếng. Phải chăng ông cũng là một lạc ma? Tôi trông ông không giống như người xưa này, nhưng nếu là một lạc ma, liệu ông có thể đọc kinh sách được không? Dĩ nhiên tôi đọc được chứ. Vị lạc ma nhặt một quyển sách cũ nát nằm cạnh bàn thờ, giơ ra trước mặt tôi. Nếu vậy ông đọc thử đoạn này xem sao. Tôi cầm lấy quyển sách và bắt đầu đọc lớn. Muốn học đạo Bồ Tát, việc đầu tiên là phải biết phát các hạnh nguyện rộng lớn, rồi tìm cách thân cận với các bậc thiện tri thức để học hỏi. Những ai muốn thực hành Bồ Tát đạo, tự nguyện đi trên con đường phục vụ chúng sinh, thì tâm phải rộng, trí phải sáng, phải biết chiến thắng các chướng ngại, gột sạch tâm hồn, vượt ra ngoài vòng sai biệt ước lệ để trở thành một con người mới. Khi tâm đã thanh tịnh thì trông thấy được chư Phật. Khi trí tuệ đã thanh tịnh thì có thể biết rõ được mọi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật. Khi tai đã thanh tịnh thì nghe rõ được các diệu âm của chư Phật chuyển pháp luân trong tam thể. Khi tâm không còn phân biệt thì thấy rõ chư Phật xuất hiện ở khắp các đạo tràng, chẳng còn tùy thuộc vào không gian hay thời gian. Khuôn mặt nhăn nhêu khắc khổ của vị lạc ma bỗng trở nên rạng rỡ. Ông run run nắm chặt lấy tay tôi, như vừa gặp lại một người thân.
Này ông bạn, chúng ta cùng đi trên một con đường.
Chúng tôi yên lặng nhìn nhau, không ngôn ngữ nào có thể giải thích được cái cảm giác lạ lùng mà chúng tôi chia sẻ với nhau trong lúc đó. Tại ngôi làng hoang vu đổ nát, với những người dân chập chờn sống như những cái bóng, trong bầu không khí tĩnh mịch đến lạ lùng này, tôi đã gặp và chia sẻ kinh nghiệm với một người bạn. Cho đến nay, không bao giờ tôi quên được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy những vết nhăn của vị lạc ma vô danh đó. Rời Dawajong, chúng tôi phải vượt qua mấy ngày đường nữa mới đến Tholing. Lúc đầu tôi lo ngại rằng nơi đây có thể không được như điều tôi nghĩ, biết đâu nó chẳng đổ nát điêu tàn như Dawajong. Nhưng tôi đã lầm. Vượt qua một hẻm núi, tôi thấy trước mặt là một bình nguyên rộng rãi với nhà cửa san sát. Sừng sững trên ngọn đồi nhỏ là một tu viện đục sâu vào lòng núi. Đó là Saparan. Dưới ánh sáng mặt trời rạng rỡ, Saparan đã đến với tôi như một giấc mơ. Thật khó có thể diễn tả cái cảm giác ngây ngất của tôi khi đứng trước cảnh tượng này. Từ lâu nay tôi vẫn ao ước có dịp đến Saparan, nơi Hòa Thượng Thô Mô nhận thức được sứ mạng linh thiêng cao quý của mình. nơi câu chuyện về bông hoa sen vô danh mà ngài kể vẫn hằn in trong ký ức tôi. Tôi im lặng chiêm ngưỡng cảnh vật mà lòng dâng lên một nỗi cảm xúc khó tả. Mặc dù Tholen chỉ là một thành phố bỏ hoang không người cư ngụ, nhưng dù sao, nó cũng là thủ đô của xứ Gil với những đại lộ to lớn bên cạnh những đền đài cung điện. Dĩ nhiên tất cả đều đổ nát hoang tàn vì cuộc nội chiến từ nhiều thế kỷ trước. Dấu vết cuộc chiến vẫn còn rõ rệt qua những vết đạn thủng lỗ chỗ trên những bức tường đá. Những căn nhà bị cháy rụi còn trơ lại những cây cột nám đen. Con đường mòn dẫn lên đồi Saparan bị cỏ mọc kín. Cổng tam quan cũng chỉ còn là một vài cây cột siêu vẹo, nhưng ngôi chùa tương đối vẫn còn nguyên vẹn. Hình như nó đã được trùng tu lại chút ít, nhưng rồi người ta lại bỏ dở công trình này, vì Hòa Thượng Thomo quyết định sẽ đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp, chứ không nhận lời trụ trì tại đây. Chúng tôi dừng chân trên đường lên đồi, trời đã về chiều, chúng tôi muốn tìm một chỗ tạm trú qua đêm trước khi bước chân vào chùa. Tôi cần một thời gian để tĩnh tâm và chuẩn bị các nghi thức cần thiết trước khi bước chân vào một nơi linh thiêng như vậy. Nghĩ lại, cuộc hành trình đầy gian nan suốt 2 năm qua và hơn 10 năm chuẩn bị để đến đây, tôi thấy toàn thân rung động bởi một cảm giác lạ lùng khó tả. Chúng tôi tìm được một căn lều nhỏ của một người chăn dê gần đó. Người này vui vẻ đón tiếp chúng tôi và sẵn sàng cho chúng tôi tạm trú ít lâu. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà, một buổi chiều không thể quên được, tôi đã đặt bút viết vào cuốn nhật ký dòng chữ mà tôi ao ước từ bao lâu nay. Ngày 2 tháng 10 năm 1948, chúng tôi đã đến Saparan.